nữa, không có kịp đâu. Cho nên con chỉ giữ tâm thanh thản của mình, thanh thản trong lúc mình ngồi bình thường cũng như trong lúc làm tất cả công việc. Còn như khi công việc mình làm rồi có những sự việc gì xảy ra cho gia đình của mình, như con cái hoặc là những người thân thuộc của mình hoặc là những người hàng xóm có những điều gì mà làm cho mình phiền não đó, thì mình cố gắng mình nhắc tâm thanh thản, tất cả đều là nhân quả. Có nhân duyên gặp nhau, nhưng mà trong nhân quả thì nó phải có buồn phiền, nó có vui có buồn, thì do đó đều thấy nó nhân quả thôi. Tức là giữ cái tâm thanh thản lúc mình làm công việc sống, lúc đối với mọi người sống, cho đến khi mà không có những việc gì hết thì con ngồi con lắng nghe cái sự thanh thản của tâm thanh con. Còn cái kia con lắng nghe cái tâm của con nó thanh thản trong công việc sống đâu. Có bao nhiêu đó là một cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai mà con tu tập đó là con tập, chắc con cũng biết cái pháp thân hành niệm này cái gì, đi kinh hành nó biết không? Lý rồi ha, à, con chỉ tập nó chừng khoảng độ chừng cao lắm là 30 phút trong cái pháp thân hành niệm thôi. Để khi mà con ngồi con giữ tâm thanh thản nó buồn ngủ đó, con có thấy nó muốn buồn ngủ thì mình đứng dậy mình tập cái pháp thân hành niệm thì mình sẽ phá cái buồn ngủ đi. Có hai pháp đó thôi. Những cái pháp kia là nó phá cái tham cái sân si của mình, còn cái pháp nọ nó phá cái buồn ngủ, tức là phá cái si. Nhớ không, có hai pháp thôi. Có nghĩa là đừng có tu pháp gì, đừng có tu hơi thở, đừng gì hết, ra cái đó dẹp hết đi cho thầy, nhớ chưa?
Cảm ơn thầy ạ. Thầy là mình cũng biết con, tại vì từ trước đến nay đúng là con chỉ vẽ xem ở trong kinh sách thầy dạy đâu, con chưa được trực tiếp thầy dạy con, cho nên là con cứ ra con tu thì thầy đã con không biết đến đầu đâu bây giờ là thầy là mình cũng biết cho con.
Thực sự là bây giờ thì không có đầu đuôi gì nữa hết. Bây giờ con ngồi xếp bằng như thế này nè, à, con ngồi xếp bằng, hai chân xếp bằng. Nếu mà kiết già được thì tốt, mà không ngồi kiết già được thì ngồi bán già. À, con ngồi xếp bằng vậy. Con tác ý, con bảo tâm thanh thản, an lạc vô sự, tất cả các pháp đều buông xả hết. Thì con ngồi im lặng, con lắng nghe sự thanh thản của tâm con, của thân con. Rồi một lúc con nhắc nó một lần nữa, mà cứ như vậy mà con thấy nó, con ví dụ như con định chừng khoảng độ chừng 5 1 phút, rồi cho đến khi 5 phút rồi 10 phút con mới tác ý một lần, chừng nào nó thưa ra hết hoàn toàn, con ngồi mà vẫn thanh thản toàn bộ trong 1 giờ, 1/2 giờ, 1 giờ, 2 giờ mà thanh thản, thì đó là con đã đạt được kết quả rồi. Còn nếu mà trong vòng chừng 1 phút 2 phút mà nó có những cái niệm mà khởi vô, thì lúc bây giờ cứ khoảng độ chừng 1 phút hay 1/2 phút thì con tác ý, con tác ý là tâm thanh thản, an lạc vô sự. Đó là lúc con ngồi tu. Còn lúc con làm công việc gì đó thì con nhớ, con nhắc. Làm bất kỳ làm gì thì nhớ nhắc. Trước mọi người nói chuyện thì con cũng nhớ, con nhắc tâm thanh thản, an lạc vô sự. Con biết người ta nói chuyện rồi đây, người ta nói chuyện gì đây thì nó làm phiền mình. Cho nên mình nhắc nó, khi mà người ta có nói cái điều gì đó thì tâm con nó sẽ xả ra. Hiểu không? Có vậy thôi. Con phải tu nhân quả nhiều thôi. Giữ cái thanh thản đó là giữ gìn cái nhân quả thôi. Đó là cũng đem lại cái sự giải thoát cho con. Chứ đừng có tu lung tung như thế này, con tu nhiều quá mà cái nào con cũng không áp dụng được, rồi nó đau khổ, nó cũng vẫn hoàn đau khổ thôi. Mặc dù là có nó giảm, mặc dù biết Phật pháp, biết lời thầy dạy rồi thì nó có giảm cái sự phiền não, nhưng mà nó không hết. Còn con tu vậy con sẽ hết, à, con nhớ chưa? Cố gắng có vậy thôi chứ không có gì hết. Con nhớ hai pháp thôi, một pháp thân hành niệm và một pháp giữ tu tứ niệm xứ, tức là ngồi quét những chướng ngại pháp ở trên thân tâm, hoặc là đối xử với mọi người cũng đều là quét những chướng ngại đó. Đây thì lớn tuổi rồi không, không có tu gì nhiều.
Thầy, mình muốn chỉ con mỗi khi con
bệnh
tu
định
niệm hơi thở với lại
định nó lậu. Bây giờ thôi con bỏ đi, không có lậu nữa, mà giờ chỉ quét nó ra thôi chứ không có lậu. Nghe không, nhớ chưa? Nếu nó có cái gì mà nó làm cho chướng ngại cái thân và tâm của con á, thì con chỉ tắt ý con quét nó ra. Chứ còn bây giờ không có nói lậu không hoạt gì nữa. Nói lậu con quán ngồi vô lậu, con quán hoài, con lộn xộn rồi con không biết đâu mà lậu hoạt. Bây giờ con quán thân bất tịnh, hoặc là quán chương trắng, hoặc là quán vô thường, khổ vô ngã. Con quán nó lung tung, nó không biết gì hết. Cho nên đối với con thì bây giờ chỉ ít thôi thì nó mới biết. Chứ con hỏi thầy thì thấy con hỏi lung tung rồi, con không biết cái nào các bạn. Bởi vì tôi với đó là con người mà nó còn sức khỏe. Dạ lại người ta phải có trí tuệ, người ta phải như thế nào có biết không? Là người ta biết áp dụng. Bây giờ công ty đó nó có những cái áp pháp gì đó thì người ta áp dụng trong cái định vô lậu nào để mà có đưa cái đề tài đó ra, người ta quán, người ta quá giải cái niệm đó đi. Còn con bây giờ thì không được. con hiểu không? Con bây giờ không có cần vậy, mà con chỉ cần quét thôi. Nó có cái gì mà chướng ngại trong người con, trong tâm con thì con phải đi. Tâm thân thả là vô sự, tất cả cái này rời khỏi đây, con không có chấp nhận rồi đó. Thì do đó cái tâm con nó an ổn rồi mọi người. Tức là cũng vô lậu đó, nhưng mà vô lậu bằng cách quét, chứ không phải vô lậu bằng cách tư duy suy nghĩ. Nó không còn hiểu rồi ha. Nhớ chưa? Tôi để con người về rồi đó là cái quên mất hết, không biết là quét cách nào đây nữa. Thì là đó là con để đưa cái chứa ngày pháp đó, chứ đâu có ngồi quán. Bây giờ đau mà con ngồi con quán đau nó cũng đau à. Con chỉ để đưa nhưng mà con cứ nhớ con quán không, để đưa cái bệnh đó. Thì đó là con lộn vào cái định vô lậu, chứ thật nó không phải là định vô lậu đâu, mà nó là quét ra. Cái đó là quét vô lậu. Được rồi. Để cho con hỏi chút xíu con. Để cho con hỏi chút. Để cho con hỏi. À con nhớ ha. Rồi lúc nào mà con sắp về đó, con gặp riêng thầy. À thầy sẽ dạy riêng ra. Con của thầy thì cũng có đứa về đứa khác nữa con. Phải thương hết. Đấy, đứa nào mà nó tối quá thì nó phải gần gũi thầy, thầy phải dẫn dắt nhiều hơn để cho nó biết cách, chứ không nó tu bài bạ nó không có kết quả nữa. Nguyên Phúc, con muốn gặp thầy thì một chút lúc nữa sau khi mà cái làm cái lễ thọ bát quan, thọ bát quan trai cho các con xong rồi thì thầy sẽ gặp Nguyên con. Nếu sao nếu con Nguyên Phúc đâu con à, được rồi, thầy sẽ gặp Nguyên thầy, rồi muốn thưa hỏi thầy gì đó thì thầy sẽ hướng dẫn con, có muốn cần gì thì cũng được hết. À, trong khi mà làm cái lễ thọ bát quan trai rồi thì những người nào còn ở lại để thọ bát quan trai, còn những người nào mà muốn gặp thầy ấy, thì nó có những gì cần thiết ấy, thì sẽ gặp thầy. Còn các cụ mà lớn tuổi rồi đó thì thầy sẽ gửi cho một số sách, thì con hứa hôm qua rồi. Thì nhưng mà vì công việc nhiều quá thầy không có rảnh, chứ phải có rảnh là thầy đã đem sách thầy gửi cho các cụ rồi. Còn con nhớ một chút nữa rảnh thì giờ nào thì mà khi mà thầy rời khỏi đây rồi, giờ nào thì con đến gặp thầy ở chỗ cái phòng vi tính hay làm việc đó thì sẽ gặp thầy, không có gì mà thầy sẽ có cái gì thắc mắc thì hỏi thầy. Còn cái này là những cái người xin quy y đây phải không con, để thầy sẽ viết cho cái phái điệp. Rồi sau cái những cái buổi mà thọ bát quan trai xong thì thầy sẽ làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới và đồng thời thầy truyền cho tam quy ngũ giới cho mấy con. Thì trong khi có mặt đây cũng vậy, mà không có mặt vậy thì thầy cũng làm lễ cho hết, chứ không có gì đâu. Nghĩa là có mặt thì nghe, mà không có mặt thì coi như là cũng là thầy làm cái lễ truyền tam quy ngũ giới cho, chứ không có gì mà ngại hết. Nhưng mà sau đó thì về cố gắng mà giữ gìn năm giới, chứ luôn luôn sống như Phật, như Pháp, như Tăng thôi, chứ không có gì. Hết rồi phải không mấy con? Bây giờ là tất cả những cái điều kiện nó không có gì hết, thầy xin nhắc nhở cho mấy con thấy. Vì hôm nay là một lúc nữa thì là cái giờ thọ bát quan trai. Thì trước khi mà thọ bát quan trai để quay lại những cái băng hình, làm cái tài liệu học tập về cách thức thọ bát quan trai. Trước khi thì làm cái lễ thọ bát quan trai thì bây giờ thì sinh viên mấy con hết, những người già lớn tuổi rồi, tất cả những người già mà lớn tuổi mấy con đừng có tu theo những cái pháp như định niệm hơi thở hoặc là quán vô lậu hoặc tất cả mọi cái. Như các con cũng đã biết, người nào cũng đã thông suốt rồi, người nào cũng hiểu, mặc dù là như thật thì nó chưa, nhưng cũng biết thân này là vô thường, là khổ đau, mà cũng biết cái thân này không phải là của mình rồi, mình cũng biết là mọi vật các pháp xung quanh mình, nhà cửa của cải tài sản không có vật gì là của riêng mình hết, nó là của quy luật nhân quả là như vậy. Cho nên do như vậy các con cũng biết, nhưng mà biết để mà buông xả, mà thật thật mà không còn dính mắc nó nữa thì chắc chắn nó như chưa như thật như vậy được. Vì cuộc sống chúng ta còn, cho nên chúng ta không thể nào buông như vậy được. Cho nên chúng ta biết, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tu cái khác. Chứ mà vừa quán mới là quán vô thường, các pháp vô thường, vô ngã, thì chúng ta quán thì được, nhưng mà nó không có như thật. Vì cuộc sống của chúng ta nó còn đang ở trong cái môi trường đó, ở trong các vật chất đó, thì làm sao mà chúng ta quán để mà buông xả được liền. Cho nên chúng ta còn bị nó trói buộc, còn bị dịch trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên nói là một lẽ, mà làm là một việc làm không phải dễ. Cho nên khi mà một cái người mà tu sĩ chỉ còn bả y một bát lời sống chỉ dục tri túc, tâm hồn tán bạch như giọt, không phải như không, không còn gì hết. Chỉ có một bộ đồ như thầy như thế này, là một cái quần, một cái áo ngắn và một cái y giống như thế này, đó là bả y một bát. Thì thử hỏi đời sống của người tu sĩ mà sống như vậy nó có sống được không? Và đồng thời đi xin ăn, người ta cho gì ăn nấy, không đòi hỏi, còn mấy con có thể làm được không? Chưa được. Chưa được thì chưa phải nói rằng mình có thấy nó là, mình có hiểu, có thấy nó các pháp là vô thường thật, nhưng nó chưa vô thường. Nếu mà nó vô thường thật thì mình buông hết như một tu sĩ. Còn bây giờ chúng ta làm sao buông được? Nào là chồng con, nào là vợ con, nào là sự sống của cả bao nhiêu người xung quanh nữa, mà làm sao mình buông? Còn một vị tu sĩ như thầy không vợ, không con, không nhà, không cửa thì có thể là buông được. Nhưng như vậy chứ nó vẫn đâu phải dễ. Có gì chứ nó chưa phải dễ đâu. Cho nên chúng ta học tu để quán vô lậu, nhưng sự thật nó chưa vô lậu. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy khuyên mấy người lớn tuổi đã chồng chất trong cuộc đời chúng ta rất nhiều sự đau khổ của cuộc đời này rồi, chúng ta biết, nhưng chúng ta chưa có cách thức nào mà chúng ta buông ra được. Vì vậy mà cái cách thức mà hôm nay mà thầy nhắc nhở cho mấy con để mấy con buông được á, là chỉ nhớ tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, và mọi vật đến với mình đừng để nó tác động làm cho mình thương ghét giận hờn, và mọi vật nó tác động đến thân mình làm cho đau bệnh nhức nhối khổ sở, thì các con nên tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ hãi, tất cả các pháp đều vô thường. Mình nói như vậy để cho nói thấy, cảm thấy là vô thường, nó đừng có dính mắc thôi. Do nên mình giữ được cái tâm thanh thản của mình, đó là cái phương pháp thứ nhất mà các cư sĩ lớn tuổi hãy giữ gìn luôn luôn, bám chặt cái pháp đó. Kế đó thì nếu mà có trong cái khoảng thời gian, cái giờ giấc của chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh. Đừng có nói rằng tôi già rồi ngủ, ngày nào tôi ngủ ít quá, bây giờ nó buồn ngủ là tôi đi ngủ. Đừng nghĩ như vậy, mà giờ nào mình cũng cho nó ngủ đúng giờ nấy. Cũng như ăn uống thì giờ nào mình cho ăn thì ăn giờ nãy, đừng ăn uống phi thờ. Vì cái người ăn uống lặt vặt xấu lắm, không có tốt. Nó xấu để thế nào? Ăn uống mà lặt vặt cái cơ thể nó dễ bệnh, bởi vì nó cứ hoạt động hoài, nó chút nó ăn cái này, chút ăn kia thì cơ thể nó hoạt động. Thì như vậy nó hoạt động nhiều như vậy thì nó sẽ suy yếu, nó sẽ dịch bệnh đau. Cho nên mình ăn uống điều độ, có tiết độ hẳn hoài đàng hoàng thì cơ thể nó dễ mạnh mẽ hơn, nó ít có bệnh đau hơn. Đó là một cái phương pháp nó không phải tu mà nó giữ gìn được cái cơ thể chúng ta ít bệnh tật, mà ít bệnh tật là ít khổ đau. Cho nên ăn uống ngủ nghỉ đừng có phi thời, đó là cách thức sống. Cho nên quý Phật tử nhớ kỹ, dù là người già cũng như người trẻ, khi tới giờ ngủ mình đi ngủ, mà giờ chưa ngủ mà nó buồn ngủ, nhất định là phải chiến thắng, mình phải chống lại bằng cách mình đi kinh hành. Nhưng mà các cụ già đừng đi pháp thân hành niệm, mà đi bình thường một lúc nữa về cái dạy về cái chánh niệm tỉnh giác, tức là cách thức đi kinh hành mà bình thường, thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị đi như thế nào gọi là đi bình thường, mà thấy qua cái hình ảnh mà thầy đi để mà bắt chước những cái hình ảnh đó. Đó thì chỉ có hai pháp, một cái pháp giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự, và nhớ mỗi khi có chướng ngại trên đó thì dùng cái pháp như lý thắc ý để lưu cái những cái pháp chướng ngại đó ra. Và đồng thời có buồn ngủ phi thời thì mình nên đứng dậy đi kinh hành, đi tới đi lui cho nó, đừng có buồn ngủ, cố gắng mà dùng hai pháp này để giữ gìn cho thân tâm mình được an lạc và vô sự, tâm hồn được thanh thản, thì như vậy mới là biết pháp mà tu, mà không cần phải tu pháp nhiều, vì mình tu nhiều quá nó rối, nó không biết như thế nào. Chẳng hạn 18 cái định một hơi thở, không biết phải tu cái nào, rồi cái định vô lậu, rồi định sáng suốt, rồi định chánh niệm tỉnh giác, nó lung tung, nó nhiều quá, rồi nào thất giác chi, rồi nào là thân hành niệm, nó nhiều quá, cho nên bây giờ mình quên lại cho những cái sự tu tập cho nó dễ dàng. Còn những người mà còn tuổi trẻ buộc lòng phải tu định niệm hơi thở, nghĩa là 18 cái đề mục của định niệm hơi thở là 18 cái phương pháp rất căn bản cho chúng ta để đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp trên thân họ tâm của chúng ta. Cho nên còn trẻ chúng ta nên tập từ căn bản, tập ít, bắt đầu chúng ta tập cái đề mục thứ nhất, chừng nào cái đề mục thứ nhất mà chúng ta đạt được thì chúng ta mới tập cái đề mục thứ hai. Còn những người khác thì có những người già thì không nên tu tập vì nó sẽ có nhiều cái khó khăn. Còn cái định niệm hơi thở mà cái người trẻ đâu phải là cũng đâu phải người nào cũng tu được. Nhiều khi chúng ta tập trung trong hơi thở chúng ta tu thì nó sẽ bị chướng ngại, như nó làm cho tức ngực, nó làm cho chóng mặt, hoặc là nó căng đầu hoặc căng mặt, thì ngay đó phải đến thưa hỏi với một vị hướng dẫn, người ta sẽ xem qua cái hơi thở mình như thế nào, người ta giúp cho mình một cái điều kiện khác mình tu tập, hoặc là người ta dạy mình sử dụng cái hơi thở như thế nào để cho nó phù hợp với cái cơ thể của mình. Chứ còn cái hơi thở là một cái hành động nội của thân chúng ta, nó rất đặc biệt, nó rất hay nhưng mà nó rất đặc biệt, cho nên nó có rất khó chứ không phải dễ. Chứ không phải nói người nào cũng có thể tu hơi thở là đạt được hết đâu, không phải đâu. Có người thì có duyên với nó mà có người không có duyên, cho nên vì vậy mà chúng ta không cố chấp mà phải tu hơi thở. Nhưng chúng ta, người mà có duyên chúng ta tu hơi thở thì chúng ta nương hơi thở thì chúng ta tu nó rất dễ dàng. Cho nên khi thầy nhắc lại để cho mấy quý Phật tử thấy, khi lúc mà thầy tu thiền đánh độ bị tưởng nhiều quá, do đó khi mà ức chế tâm nó không còn niệm thiện niệm ác nữa thì nó bị 18 lại tưởng. Cho nên lúc bây giờ thầy trở về giới pháp viên thủy chỉ có cái câu tác ý và ngồi chơi chứ không dám ngồi thiền, mà do đó chỉ có tác ý tâm với cục đất lưu tham sân si có bao nhiêu đó, hoặc là tâm đi dục giải pháp nhập sơ thiền, đó là những cái câu tác ý đó mà ngồi giữ cái tâm thanh thản. Cho nên bây giờ thầy dạy mấy con giữ tâm thanh thản với câu tác ý, tâm thanh thản an lạc vô sự. Vì vậy mà cuối cùng trong 6 tháng thì thầy thấy tâm mình thanh tịnh hoàn toàn và đồng thời không còn tham sân si nữa, tức là ly toàn bộ. Cho nên thầy mới đem cái kinh nghiệm này mà dạy cho các cụ, những người lớn tuổi, cũng như thầy tu mất cái cuối đường đời tu hành của thầy. Trong lúc đó nó tuổi đời nó cũng đã lớn rồi mà đạo thì nó chưa đến, chưa làm chủ được, cho nên chỉ còn cái pháp như lý tác ý mà ngồi tự cửa mà nhìn trời rồi tác ý, không dám ngồi tu thiền định nữa vì sợ tu thiền định thì nó lọt vô tưởng, cho nên xả hết toàn bộ, không dám, cũng không dám khép chân mà ngồi kiết già nữa, trừ ra khi nào có bệnh đau thì mới khép chân nó mà ngồi, còn khi mà bình thường thì không dám ngồi, ngồi sợ nó thu tâm, thân tâm nó thu vào, nó nhập vào các tưởng tượng, rồi nó hiện ra các tưởng tượng, cho nên rất là lo ngại. Vì vậy mà thầy không dám ngồi thiền nữa, mà thầy ngồi từ cửa, rồi nhìn trời mà cứ tác ý tâm thanh thản an lạc. Mắt thì nhìn trời, nhưng luôn lúc nào cũng lắng nghe cái sự thanh thản của thân tâm mình. Do đó cuối cùng thì thầy đã đạt được kết quả bằng một cái phương pháp mà thầy đã dạy các cụ. Thì nghĩ rằng cái phương pháp thanh thản là vô sự, nó là cái trạng thái tương ưng với chư Phật. Cho nên nếu mà chúng ta tu chưa tới nơi, tới chốn thì chúng ta cũng vẫn giữ được cái thanh thản đó. Cho nên sau khi nghiên cứu bộ tương ưng thì thầy thấy đúng là cái nghĩ của thầy không sai. vì trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói tương ưng với chư Phật thì sẽ nhập Niết Bàn, mà tương ưng với chúng sanh là sẽ tái sanh luân hồi. Cho nên rõ ràng vì vậy mà cái lý, cái ý này nó được thầy triển khai ra để chúng ta nhận xét trong con đường tu ta, chúng ta biết rõ mình còn tái sanh hay là không tái sanh, mình biết rất rõ. Nếu hàng ngày các cụ lớn tuổi mà giữ gìn tâm thanh thản thì các cụ sẽ nhập được Niết Bàn, mà hàng ngày mà các cụ còn tham sân si, còn phiền não, không đẩy lui những chướng ngại này thì chắc chắn còn tái sanh luân hồi, còn làm người nữa. Đó là trong kinh Tương Ưng. Tương Ưng, cái tên Tương Ưng tức là dạy mình tương ưng với cái gì thì mình sẽ về với cái đó. Nó kinh nó như vậy, cho nên nó có cái tên là kinh Tương Ưng. Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ thì chúng ta không hiểu cái tên kinh Tương Ưng là cái nghĩa gì. Nhưng mà sự thật cái kinh này nó dạy chúng ta để tương ưng với chư Phật, để chúng ta biết cách chúng ta giữ gìn cái tâm của mình, cũng như mình nhìn thấy các pháp là vô thường, mình không còn dính mắc nữa, tức là mình tương ưng với chư Phật. Còn mình thấy nó thường, còn có bản ngã, còn có của mình, của ta, thì nó sẽ là tương ưng với chúng sanh, nó sẽ là đi tái sanh luân hồi. Và đó là những cái điều mà các con hôm nay, quý Phật tử hôm nay cần phải lưu ý, những cái pháp mình tu, chứ đừng có tu lung tung nữa, nhiều quá các con sẽ rối loạn rất nhiều. Có nhiều người hôm nay tu tất cả nhiều pháp, nhưng mà 2 năm, 3 năm chúng ta đã thuần thục, tuy rằng không có kết quả rõ ràng, nhưng nó cũng có những kết quả nhỏ nhỏ trong những pháp các con tu. Nhưng mà những kết quả đó chúng ta không thấy, nhưng khi mà chúng ta ngồi lại giữ tâm thanh thản thì chúng ta sẽ dùng cái những kết quả nhỏ đó mà chúng ta để lưu được những ác pháp trên thân và tâm pháp của chúng ta. Thì như vậy là những kết quả tu tập đó nó sẽ có lợi ích cho mấy con rất lớn. Vì vậy mà tới ngay bây giờ các con đã tu 2 năm hay 3 năm rồi thì các con cũng trở về tu cái pháp thanh thản an lạc vô sự, tức là trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ. Thì như vậy khi thời gian mà mấy con đã tu từ định niệm hơi thở, những vô lậu quán xét này, bây giờ các con dừng lại tất cả cái này hết. Ngay bây giờ có số người mới tu mà còn trẻ tuổi thì bắt đầu tu, còn những người đã tu từ 1 năm 2 năm với thầy rồi thì các con hãy dừng những cái pháp này lại hết, mà chỉ còn ôn pháp tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ mà đẩy lui các chướng ngại. Khi nó có hiện tượng nào xảy ra ở trên 4 chỗ thân thọ tâm pháp thì các con nhớ dùng nó, mà dùng phương pháp tác ý mà đẩy lui. Như vậy các con sẽ nhẹ nhàng hơn, cách thức tu cũng nhẹ nhàng, và đồng thời thì các con còn có một ít sức khỏe. Nghĩa là người nào còn một ít sức khỏe thì các con hãy tập thân hành niệm, vì các pháp thân hành niệm để tạo thành một cái lệnh, cái lực để chúng ta truyền lệnh tác ý ra, thì mọi điều kiện muốn điều gì thì cái thân và tâm chúng ta làm theo điều đó. Cho nên chúng ta nhớ đừng bỏ cái pháp thân hành niệm. Nhưng mà người lớn tuổi thì chúng ta không cần tu điều đó, mà chúng ta chỉ cần đi kinh hành, cái niệm tỉnh giác, đi một cách thư thả, đi một cách nhẹ nhàng, chứ không nên đi tác ý từng tiếng nói. Thì cái sức của các cụ mà cái sự tập trung mà tác ý như vậy á thì nó không có đủ sức để mà tập trung cao độ như cái pháp mà thân hành niệm được. Cho nên chúng ta chỉ đi chánh niệm tỉnh giác thôi, đi kinh hành thường thôi để phá những cái buồn ngủ hôn trầm. Thì thầy nghĩ rằng nếu tu được như vậy, siêng năng được như vậy thì cái người già cũng sẽ được vào Niết Bàn, mà cái người trẻ mà tu mà đúng cách như vậy thì sau đó nó có đủ những cái năng lực, nó đủ cái năng lực mà làm chủ được sự sống chết của cái thân của chúng ta, mà chấm dứt tới sanh luân hồi. Thì cái người mà tu cái pháp mà không cần tu pháp thân hành niệm á, không có cái năng lực để nhập các lệnh á, nhưng vẫn vào Niết Bàn như người mà tu làm chủ được sự sống chết của mình. Cái người mà làm chủ được bằng cái sức thiền định như vậy đó, bằng cái năng lực như vậy đó, thì cũng vào Niết Bàn cũng y như cái người kia. Còn cái người kia chưa có đủ cái sức đó, nhưng mà họ vẫn giữ cái tâm thanh thản an lạc thì họ cũng vẫn vào Niết Bàn. Cho nên các con nhớ, đừng có mình làm chủ cái thân của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Nếu còn sức khỏe thì chúng ta tu để mà chúng ta đạt được chỗ này, mà nếu không có sức khỏe thì chúng ta giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự cũng đủ cho chúng ta. Khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta không còn tái sanh luân hồi nữa, tức là chấm dứt sự đau khổ của mình. Nhớ như vậy thì mấy con sẽ cố gắng cho đến khi mà cái thân của mấy con mà nó sắp rã, nó sắp hoại, nó sắp chết rồi, thì các con cứ giữ tâm thanh thản để các con đi vào cái Niết Bàn mà không còn khổ đau nữa, không còn làm người nữa, chứ làm người nó khổ lắm mấy con. Nhớ kỹ. Đó là những cái phương pháp mà hôm nay thầy chỉ dạy cho mấy con cách thức tu nhẹ nhàng, dễ dàng, không còn khó khăn. Lúc nào tu cũng được, làm công việc tu cũng được, cứ nhớ, cố gắng nhớ tâm thanh thản an lạc vô sự. Vừa nấu cơm cũng có thể nhắc được câu này, mà vừa lặt rau, vừa cuốc đất, vừa làm những công việc quét sân cũng đều nhắc được câu thanh thản. Và khi mình quét, mình vừa quét sân mà mình lắng nghe cái sự thanh thản của thân tâm của mình, coi nó có chướng ngại chỗ nào hay không. Nếu không chướng ngại thì vừa quét, vừa lắng nghe, rồi vừa thỉnh thoảng rồi lại nhắc cái câu đó để chúng ta lại lắng nghe tiếp tục, mà chúng ta làm những công việc không có gì mà khó khăn. Nhớ tu tập siêng năng như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả rất tốt, chứ không còn xấu nữa. Và như vậy, nếu một cái người nào mà cố gắng tu tập như vậy, không có ác pháp nào mà tác động vào, làm cho mình phiền não, giận hờn, đau khổ. Mặc dù con cái có thể nó không nghe lời mình, nó chống lại mình bằng cách này hay khác, mình vẫn thẳng như. Bởi vì mình đã biết đó là nhân quả, và mình đã biết đó là ác pháp, cho nên như vậy mình thấy đây là ác pháp, mình đi đi, tâm phải thanh thản, bình thường, không được buồn phiền nữa. Mình nhắc nó sẽ trở về cái trạng thái đó liền. Cho nên con nhớ những cái pháp này là những cái pháp tu rất là tuyệt vời, nhưng mà thầy chỉ tu có 6 tháng mà nó đủ nội lực, là tại vì thầy đã nhiếp tâm vào trong cái sức nhiếp tâm nó thành ra một cái định tưởng rồi. Còn mấy con bây giờ có tu cách gì chắc mấy con cũng chưa được ở trong cái định tưởng như thầy. Cho nên mấy con dù như thế nào cái lực của mấy con cũng chưa có được đâu. Cho nên thầy có 6 tháng mà thầy giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự của mình, nhờ cái sức mà nhiếp tâm tu tập lọt vào điện tưởng đó, nó mới trở thành một cái nội lực nó có. Còn mấy con bây giờ muốn như vậy thì ít ra mấy con phải tu định niệm hơi thở, hay hoặc là ít ra thì mấy con cũng phải nhiếp tâm an trú cho được trong hơi thở từ 30 phút đến 1 giờ thì nó mới có thể nó có nội lực được. Còn bây giờ mình nhiếp chưa được mà mình muốn đòi hỏi cái nội lực của thiền định thì chắc chắn là chưa được đâu. Cho nên vì vậy mà các con cố gắng, nếu người còn trẻ thì chúng ta tu định niệm hơi thở là an trú được trong hơi thở. Lúc nào mà chúng ta nhiếp vô trong hơi thở mà an trú, không bao giờ có một niệm vào đó, thì lúc bây giờ nó có cái nội lực của thiền định. Còn nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta vẫn giữ tâm thanh thản để mà ly dục cái ác pháp thì nó cũng kết quả tốt cho mấy con trong cái con đường tu tập. Cho nên mấy con đừng có ham mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống như thầy, thì mấy con đừng ham đó, mà mấy con chỉ biết rằng mình chỉ giữ được cái tâm thanh thản, và tham sân si không tác động được vào tâm mình, và tất cả những bệnh tật không tác động vào thân con được. Đó là cái hạnh phúc nhất của mấy con rồi. Và như vậy cái tâm thanh thản đó là cái mục đích mấy con đã đạt được rồi, không còn sao nữa. Cái quả vô lậu là tại ở chỗ đó, chứ không phải là tại cái chỗ mà hành, cái hành động mà thiền định, mà mấy con tỉnh chỉ hơi thở, rồi muốn thở hoặc muốn chết theo cái lệnh của mấy con, thì mấy con đừng có cầu mong cái này. Cái này mấy con phải biết làm thầy phải 9 năm trời mà tập luyện mới vào trong các đường tưởng. Vui lắm lắm mấy con, tu tập, vui là tu tập hết sức. Cái người mà thần kinh mà lơ mơ á, thì nó sẽ bị loạn thần kinh. Cho nên các con nghe những người mà điên á, họ rất, họ cố gắng, họ tập trung cho hết vọng tưởng, ức chế đến mức độ, thầy mai là thần kinh thầy tốt. Ngày xưa Đức Phật ức chế đến độ mà cái đầu coi như ai lấy, như lấy cái sự dây nịch mà quấn cái đầu ngài, ngài đau đớn như vậy. Mà người ta dạy ngài hơi thở, ngài cố gắng, ngài tu, ngài cũng khổ sở, đau đớn mà ngài không bị loạn thần kinh. Thầy cũng cố gắng hết sức, nó cũng căng mặt, căng đầu chứ không phải không, nhưng mà thần kinh rất tốt là nó không loạn. Còn những người yếu thần kinh thì tu tập như vậy là sẽ bị loạn thần kinh, và các trạng thái tưởng nó làm cho người ta không còn sống trong cái thế giới của ý thức bình thường. Nó ở đâu nó cũng thấy cái hình ảnh của cái mờ mờ ảo ảo, đâu mình cũng thấy mình sống theo cái kiểu của ma của quỷ không. Cho nên đó là những cái trạng thái của tưởng, cho nên vì vậy mà rất nguy hiểm. Cho nên ở đây khi mà tu tập rồi, thầy biết cái sai và cái đúng, cái mà nó làm cho chúng ta quá đau khổ. Thầy là có may mắn, chứ nếu không thầy cũng trở thành người điên khùng, chứ không thể nào. Bởi vì cái nhiệt tâm mình tu, cho nên nó dẫn mình đi đến cái chỗ điên khùng. Còn những người khác, người ta không có nhiệt tâm lắm, người ta tu được thì nhờ, được thì tốt, mà không được thì thôi. Chứ người ta không có nhiệt tâm như cái người mà quyết tâm tu như thầy, cho nên người ta không có thể nào mà bị điên khùng. Người ta tu cuối cùng thì người ta cũng chỉ lý luận nói qua nó lại vậy thôi, chứ sự thật ta vận tưởng là chưa hết. Khi mà vận tưởng hết là cái người đó là phải thần kinh phải tốt, chứ còn lơ mơ mà vận tưởng hết thì cái người đó sẽ bị điên. Thì nó thật sự cái thần kinh chúng ta có người thì tốt lắm, nhưng mà có người thì xấu. Những cái lời khuyên của thầy là những lời khuyên chân thật, bởi vì chúng ta có biết cái hệ thần kinh của chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta nhiếp quá độ thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta đi vào cái chỗ ly dục ly ác pháp mà không cần phải chế tâm. Cho nên khi mà ly dục ly ác pháp rồi, chúng ta mới khi mà cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh rồi thì nó có tự nó cũng có cái năng lực, nó cũng có cái năng lực tự nhiên của nó. Cho nên khi mà chúng ta tập cái pháp thân hành niệm là cái pháp tập trung cao độ nhất, vì mỗi hành động nó đều tác ý để cho cái tâm nó chú ý vào trong cái hành động đó, gọi là nó ức chế tâm cũng rất cao chứ không phải sao. Nhưng mà vì chúng ta đã ly dục đi ác pháp cho nên tập trung như vậy và luyện tập như vậy, cái lệnh của nó thì cái lệnh của nó khi mà nó có đủ cái lệnh, tức là nó đủ cái năng lực của nó thì chúng ta đâu còn tập trung nữa. Cho nên chúng ta nhập định bằng một cái năng lực siêu hình, cái công đức siêu hình của bảy giác chi hay hoặc là của 10 thần lực. Cho nên chúng ta nhập định không khó. Còn bây giờ chúng ta chưa có gì hết mà chúng ta lo ức chế để vào định thì đó là đem lại tai hại cho chúng ta. Cho nên thầy chỉ dạy mấy con tập an trú trong hơi thở. Nếu mà tuổi trẻ mấy con tu tập thì nhớ kỹ, tập an trú trong hơi thở chỉ vượt cao lắm là 30 phút, còn không thì chúng ta tu 10 phút mà thôi. An trú được 10 phút cũng quý lắm rồi, đừng đòi hỏi ở cao, đừng có nhiều hơn nữa. Cho nên trong khi 10 phút đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta tu những cái đề mục khác để chúng ta di chuyển cho khỏi cái tụ điểm của tâm tập trung. Mà khi về nó khỏi tụ điểm tâm tập trung đó, thì nó sẽ không thành định. Mà nếu nó ở một chỗ mà nó tập trung chỗ đó, nó biết ra biết vô chỗ đó thì nó rất nguy hiểm. Như vừa rồi mấy con cũng thấy, như cô Kim Tiên lấy bức thư của thầy, mà khi tập trung ở bụng mình hình sệt thì bây giờ nó lại cứ bụng mình hễ mà khi không tập trung mà tập trung thì nó lại cứng lên, thì mấy con thấy nó nguy hiểm vô cùng. Nó không phải là vậy, cho nên do cái chỗ mà mình cứ tập trung một chỗ là nguy hiểm. Vì vậy mà khi mà an trú được thì chúng ta bỏ cái pháp đi mà chúng ta rời chỗ khác, chúng ta tu tập những cái đề mục khác, và cuối cùng thì chúng ta trở về cái pháp ngồi chơi mà quét nó mà thôi. Thì hôm nay các con đã tu theo thầy, có nhiều người cũng 2-3 năm rồi, có người tệ lắm là cũng 1 năm rồi. Thì mấy con cũng thấy rằng những cái phương pháp mà thầy dạy tổng quát thì mấy con tu hôm nay thì nó cũng có những cái lợi ích nho nhỏ, nhưng nó chưa trọn vẹn. Vậy bây giờ mấy con mới tu để mà rút ráo trọn vẹn, là tu trở về tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Trên đó mà con cứ đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp bằng cái pháp như lý tác ý, tức là pháp vô lậu đó, thì các con sẽ hoàn toàn vô lậu. Nhớ kỹ những điều mà thầy dạy. Còn những người mới tu mà còn trẻ thì nên gần thầy. Khi nào muốn tu thì mấy con phải được gần bên thầy. Khi muốn tu định niệm hơi thở 18 cái đề mục nó, hoặc là định vô lậu, hoặc là một cái loại định nào, thì mấy con được gần bên thầy. Trong cái 4 loại định của tứ chánh cần thì mấy con phải được gần bên thầy hỏi để kỹ tỉ mỉ tu tập về những cái phương pháp này, chứ không được mà tự mình đọc sách mà tu, nhiều khi nó sai lệch, nó rất là phí. Mà nhớ kỹ những điều này, bởi vì chỉ có thầy mới hiểu được những cái, có những kinh nghiệm trong những cái phương pháp này, có những cái trí tuệ mới hiểu biết cách thức để chỉnh lại cho nó đúng. Còn không thì mình chỉ tưởng ra mình tu là mình sẽ lạc, cho nên nó rất khó mấy con. Cho nên ở đây thì sau khi nhớ ghi hết rồi thì mấy con về, những người lớn tuổi thì chỉ có tu 2 pháp, thầy nhắc lại tóm lược lại thì tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Các con hiểu cái danh từ tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ đó. Cái thứ hai là đi chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành một cách rất bình thường, rất bình thường, không có cần tập trung nhiều. Đó là 2 cái phương pháp đi để phá hôn trầm thì nên đi, đừng cho nó ngủ thôi, chứ không phải là đi để mà tập trung trong lúc đi mình chăm chăm không có cho vọng tưởng. Thì cái này đừng nên làm như vậy, mà nên đi, cứ đi, nó nghĩ gì cũng được mà nó không nghĩ cũng được, để tự do cho nó. Và như vậy thì mấy con cứ tự nhiên thì đi kinh hành thì thầy thấy rằng bảo đảm không có còn sợ hãi, khi ở xa thầy bất cứ chỗ nào cũng không có sợ mà nó sai lệch. Đó là nhớ kỹ 2 pháp. Còn người trẻ tuổi tu nhiều pháp, 37 phẩm tự đạo thì nên được thường xuyên về thầy, ít ra mấy con cũng gần thầy khoảng 1 tháng hoặc 3 tháng. Thì đó thầy hướng dẫn từng pháp cho nó thông suốt rồi mới trở về trụ xứ của mình mà tu tập. Thế còn nếu mà đọc sách của thầy mà tu thì lỡ có một cái điều gì thì thiệt ra nó cái về kinh sách thì thiệt ra nó không trả lời cho chúng ta được chính xác đâu. Cho nên chúng ta muốn tu cái thứ hai thì mấy con cũng về đây 1 tháng hoặc là 2 tháng. Thường thường về đây 1-2 người trực tiếp được với thầy mới hướng dẫn rất kỹ. Chứ còn đông đảo như thế này thì làm sao hướng dẫn kỹ được, không có thì giờ để mà hướng dẫn cho hết được. Thì như vậy thì nó cũng đến mà đông như thế này thì không có thể nào mà hướng dẫn kỹ. Dù chẳng hạn là như 5 người hay 10 người thì có thể hướng dẫn kỹ. Cho nên thầy nói rằng khi đi sau này mà Phật giáo mà được thành lập những cái lớp học như 8 cái lớp học thì mỗi lớp học chỉ có cần thu vào đó 10 người, chứ không có được thu hơn. Không phải là thu 40-50 người vào tu học một cái lớp học mà 40-50 người thì một cái người hướng dẫn nó không có đủ sức hướng dẫn. không có đủ sức hướng dẫn. Bây giờ cách thức còn phải tập luyện, rồi còn phải học hỏi, còn phải tập luyện, rồi còn phải dọn, còn phải xem lại những cái hành động tu họ đúng sai. Mà trong khi như học bây giờ lớp tiếng kép, thì bây giờ phải những cái bài học nào, rồi phải dọn bài, họ phải họ có thuộc, có nhớ được những cái điều mà họ học không? Họ phải thông suốt những cái điều họ học, cho nên phải dọn bài cũng như là thầy giáo mà dọn bài học sinh vậy. Rồi phải tu tập, rồi phải kiểm tra, cũng như một người dạy, người học trò mà đánh võ. Thấy không? Cho nên những cái hành động tu tập đó có đúng không? Nếu không đúng thì nó sai sao? Cũng như một người thầy mà dạy võ công, thì họ phải coi cái đòn đánh như thế nào đúng hay không? Cho nên đó là người ta chỉ dạy cho 10 người, chứ người ta không có dạy đâm được. Cho nên người ta hướng dẫn, và 10 người đó bảo đảm cho 10 người đó sẽ lên từng lớp, và cuối cùng 10 người đó sẽ chứng quả A-la-hán. Còn nếu mình dạy đông quá thì nó sẽ không đạt được cái chất lượng cao. Cho nên ở đây khi mà có những cái lớp Phật giáo như vậy thì chúng ta cũng chỉ thu với một số rất là ít, nghĩa là 10 người học trong một lớp mà thôi, chứ không hơn nữa. Đó là thầy đã nghĩ ngợi và có cái sự quyết định như vậy. Bây giờ dù muốn đông hơn nữa thì chờ khóa khác, chứ không thể khóa sau, chứ không thể khóa này mà nhét vô đó 40 người, 50 người, 100 người được. Không có thể học chung chung được, mà phải kiểm tra chặt chẽ, giúp đỡ cho cái người tu, bởi vì người ta bỏ công sức của người ta quá lớn, bỏ hết cuộc đời người ta để mà đi vào con đường tu này. Mà chúng nhà bây giờ ở xa xôi, mấy con bỏ hết những cái nhà cửa, con cái của mình mà mình vào đây, thì đó là mình có cái sự bỏ hết những cái điều kiện đó, rồi đi trên đường phải hao tốn tiền bạc, rồi phải hao công sức của mấy con nữa, chứ đâu phải là không hao. Nhưng mà đến đây mà nếu mà không lợi ích thì nó là phí uổng, quá uổng. Vâng, nó phải có lợi ích. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập này phải nghĩ đến những cái công lao và cái tiền của mấy con nó rất lớn. Một người thì thấy nó nhỏ ít, nhưng mà trăm người, ngàn người, mấy con tính lại coi nó hàng tỷ bạc, hàng triệu bạc, chứ đâu có ít đâu, nó đâu có phải ít. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều kiện mà nó hao tốn rất lớn như vậy, thì chúng ta phải làm sao cho có lợi ích. Và cái trách nhiệm và bổn phận người hướng đạo dẫn đạo như thầy phải nghĩ từng cái chi tiết này, phải nghĩ từng cái hao tốn này, cái công sức của con người, cái nhiệt tâm tha thiết của họ, rồi cái tiền bạc của cải của họ, rồi một ngày họ bỏ, hai ngày họ bỏ, họ đi như thế này, bao nhiêu công việc của họ phải bỏ ra, rồi tính ra cái số tiền nó bao nhiêu thì phải tính. Cho nên vì vậy mà thầy thấy khi mà con về đây như vậy thì đó là cái sự hao tốn rất lớn, chứ không phải là nhỏ. Đối với thầy thì quá vĩ đại, không có thể nào một cái người mà làm mà được cái số tiền mà như các con tụ tập về đây thì thầy nói quá khó, chứ không phải vậy. Đó, thì hôm nay do cái sự lợi ích của mấy con mà thầy nhắc nhở khi về đây phải thật sự tu tập, chứ không phải về đây để nghe chơi, không phải về đây để bỏ công sức để mà đi cũng như người mà đi giải trí xem ca hát, cũng như đến nghe thầy không có nghĩa là nghe một người ca hát những cái bài ca hát mà để giải trí, không phải đâu, mà chính đem lại cái cuộc sống cho chúng ta có cái sự giải thoát thật sự, hoàn toàn phải là giải thoát. Cho nên mấy con nhớ những cái gì mà thầy gửi gắm cho mấy con, đó là mấy con phải nhớ những cái phương pháp đó, nó sẽ giúp cho mấy con được an ổn, và cuộc đời của mấy con được hạnh phúc là do nhờ những cái phương pháp này. Thì nhớ ghi, đừng có sách vở thì viết thì rất nhiều, nhưng tóm lược lại để mà cho hợp với cái mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta tu thì nó ít chứ không có nhiều đâu. Nếu mà nó nhiều như vậy thì suốt ngày mình đọc kinh sách hoài thì mình làm sao mà cho nó thâu tóm lại được. Cho nên các con đừng có ham đọc kinh sách nhiều. Khi mà thầy giảng rồi thì các con đọc một lượt rồi mấy con nắm được cái chỗ nào, mấy con tu cái đó mà thôi. Cũng như bây giờ những lời Phật dạy, các con thấy ông Phật cũng dạy rất nhiều bài chứ không phải là một bài, nhưng mà trong đó các con thấy mình thích cái bài nào, con nghe cái bài đó mình tu tập. Như Đức Phật nói có hai lộ trình, lộ trình thiện và lộ trình ác, rồi giải thích ở trong cái lộ trình đó như thế nào thì chúng ta đã nắm vững, thì chúng ta sẽ tu ngay cái chỗ này mà thôi. Đức Phật nó có hai bờ bên kia và bờ bên đây, thì cái bài pháp đó nó ngắn gọn như vậy, nhưng mà mình thấy như vậy là mình chấp nhận quyết định một cuộc đời của mình sẽ gửi gắm ở bờ bên kia, không còn ở bờ bên đây nữa. Do đó hàng ngày lúc nào mình cũng nắm cho chặt, dù có ác pháp nào có lôi kéo cách gì mình cũng vẫn bám cho chặt cái bờ bên kia, đừng có buông tay ra. Thì như vậy rõ ràng là mấy con đã chọn lấy được những cái pháp rất là đặc biệt, rất là cơ bản cho chính bản thân mình. Chứ mấy con đọc để mà nghe coi, đọc mà để rồi thấy nó hay, nhưng mà các con chẳng làm được gì nữa. Còn những cái bài pháp nó dài, nó giải thích từ cái này đến cái kia, coi vậy chứ những cái bài pháp đó khó tu lắm mấy con. Ví dụ như nói chú món ăn, thì mấy con thấy cái bài pháp rất hay, nó nó từ cái này nó đi nó đến cái kia, nó từ kết quả này nó sẽ đưa đến cái kết quả của cái khác, tức là bảy cái món ăn của cái con đường tu giải thoát, ở chính món ăn của con đường tu giải thoát. Nhưng mà mấy con sẽ thấy nó chỉ nói để chúng ta hiểu, nhưng mà sự thật ra nếu thực hiện một cái pháp nó cũng phải có. Chúng ta bây giờ nói cái pháp mà đầu tiên để mà chúng ta gặp dành những vị thiện hữu tri thức để thân cận những cái lực hiền thánh, thì chúng ta hiện giờ chúng ta đi tìm cái lực đó đâu phải là dễ. Các con thấy đâu có khó, đâu có phải dễ đâu. Ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề, chúng ta là người Việt Nam mà có một cái người ở Ấn Độ hoặc là ở bên Mỹ, ở bên Pháp, mà cái người đó là một thiện hữu tri thức, là một bậc thánh nhân, là một bậc chân nhân, thì thử hỏi mình bây giờ ở Việt Nam mình, những cái người mà mình không có đủ tiền bạc, mình không có thân nhân ai ở đó, thì làm sao mình dám qua bên đó mình đi tìm? Mà mình có gan mình đi tìm đi được, mà chắc chắn là mình cũng phải là biết bao nhiêu công sức và mồ hôi của mình mới đến đó được. Mà những người đó ở xa như vậy, mình chắc chắn là mình cũng không có đủ duyên mà mình đến đó. Thầy nói rằng trong những số Phật tử các con mà về đây hôm nay là tại thầy là người Việt Nam, chứ nếu mà thầy là người Pháp, người Mỹ ở đâu thì mấy con có gặp thầy được như thế này không? Khó lắm phải không? Chỉ có năm ba người nào đó họ có đủ cái giàu có tiền bạc nhiều, cho nên họ thưa là thải, họ mới có thể mà đi đến gặp thầy. Các con hiểu, bây giờ nói trong núi Hy Mã Lạp Sơn có một vị tu sĩ đó là một bậc chân nhân, mấy con muốn thân cận cái vị đó đâu có phải dễ phải không? Mấy con thấy rất khó vậy. Còn hôm nay thầy là người Việt Nam, những cái điều mà thầy dạy nó là cái điều chân thật, cho nên mấy con tìm thầy thì mấy con đi qua một hai ngày đường từ Hà Nội vào đây thì mấy con gặp thầy được rồi. Nhưng mà những xa hơn, khó hơn thì mấy con biết mấy con có gặp được không? Đây là nói cái món ăn đầu tiên mà cái người tu theo đạo Phật, cái món ăn đầu tiên là gặp những bậc chân nhân, những bậc chân tu, thì mấy con thấy tìm khó không? Khó lắm mấy con, đâu phải dễ. Cho nên hôm nay cái duyên của chúng ta, có cái duyên mới có một cái người ở Việt Nam, chúng ta sống đúng giới hạn, sống đúng giới luật, không hề vi phạm, đó là cái bậc chân tu rồi. Mà cái bậc chân tu rồi mà tìm ở trong đất nước này chúng ta cũng khó rồi, thế mà bây giờ đã có được mà mình có ở trong nước mình dễ dàng nữa. Các con đi, các con có xin giấy xuất cảnh nhập cảnh đâu, các con đi như là mình đi thăm vậy thôi, không có gì hết. Cho đến đây mình thân cận, mình thưa hỏi rồi cái mình về mình tu, thì hôm nay các con thân cận được thầy rồi, đó là cái phước thứ nhất. Thì lúc bây giờ những cái phương pháp mà thầy dạy thì người ta căn cơ vào những đặc tướng của mọi người, người ta hướng dẫn. Cho nên thầy khuyên mấy con là một bậc chân tu, thì khuyên mấy con người lớn tuổi hãy tu pháp gì, mà người trẻ tuổi hãy thân cận, mà những cái pháp mà khó khăn thì những người trẻ tuổi hãy tu tập để chúng ta làm chủ được sự sống chết rõ ràng. Còn người già cả thì sức khỏe không còn nữa rồi, không thể đủ sức mà nhập định để làm chủ sự sống chết, thì các vị đó nên tu tập những cái gì cần thiết để khi chúng ta không còn tái sanh luân hồi trong cái kiếp sống này nữa, nghĩa là không trở lại làm người nữa, chỉ một kiếp này mà thôi. Cho nên gặp được những bậc thiện hữu tri thức, người ta biết được những điều này, người ta hướng dẫn, thì mình về mình cố gắng mình tu tập, mình đừng có phí bỏ. Các con nhớ những lời thầy khuyên, đó là những lời tâm huyết của một vị thầy, của một người cha dạy cho các con của mình, để cho các con mình không còn đau khổ nữa. Có bao giờ một ông cha mà muốn cho con mình khổ đau bao giờ? Ông cha bao giờ cũng muốn cho các con của mình không còn khổ đau. Như vậy các con biết những lời thầy nói là một người cha đối với các con, chứ không phải là một người thầy xuông đâu mấy con, chứ không phải là một thiện hữu tri thức bình thường đâu. Mà đây nhìn trước mắt của thầy là các con là con của thầy. Cho nên lúc nãy cái cô Duyên Hạnh mà hỏi thầy, cô Liễu Hương mà hỏi thầy, thật sự ra thì thầy rất thương cô, cho nên thầy nghĩ rằng dù cực khổ như thế nào thì chắc chắn cũng phải cho cô gặp thầy. Bởi vì hoàn cảnh gia đình cổ khổ, cho nên cổ tu là nó giảm bớt như vậy. Nhưng mà cổ không có biết cách thức tu, mấy con biết bức thơ thầy viết cổ lộn xộn rồi, nhưng mà ở đây làm sao mà thầy dạy cho cổ những cái điều này, cho nên thầy rất thương. Vậy mà thầy sẽ gặp cổ, thầy sẽ hướng dẫn sao. Đó là những đứa con, thì có đứa thông minh, nhưng có đứa cũng ưu tối, có đứa thì còn dạy dỗ hơn nữa. Thì mình làm cha thì mình phải thương hết, đứa nào cũng phải giúp đỡ hết. Những cái đứa mà nó ưu tối, nó tập quyền hơn, nó có những cái bất hạnh hơn thì phải thương nó nhiều hơn, giúp đỡ nhiều. Nhưng mà nó thương nó nhiều hơn là tại vì nó bất hạnh, mình gần gũi hơn. Chứ đứa nào cũng như nhau, chứ không phải là nói cái đứa thông minh là mình dạy nó hiểu rồi thì mình cũng thương, cái tình thương thì nó cũng bằng nhau. Nhưng mà vì nó bất hạnh nó khổ hơn, cho nên được gần gũi an ủi nó nhiều hơn để cho nó được an ủi, chứ không phải thương nó nhiều hơn đâu mấy con. Thương vẫn y như nhau chứ không có khác, mấy con hiểu điều đó. Cho nên ở đây thì mấy con biết rồi, thầy xem mấy con như những đứa con của thầy, cho nên thầy nói là những cái lời của một người cha truyền trao lại những cái kinh nghiệm của mình để cho các con mình đừng có khổ, cũng như thầy có một cái gia tài bây giờ cho các con của mình để cho các con mình sống không có thua ai, sống được hạnh phúc, sống được an ổn, thì đây là cái gia tài mà thầy chia này cho mấy con. Vì vậy mà mấy con cố giữ cái gia tài này mà sống, đừng có buông bỏ nó mấy con. Còn anh em chị em trong một cái nhà cũng như con một cha, mấy con hãy thương nhau mấy con. Dù mặc dù những tư tưởng của mấy con thì có đứa tư tưởng này, đứa tư tưởng khác, có đứa về đứa khác chứ không phải nó giống nhau hết đâu. Cho nên mấy con biết những nhục tư tưởng bằng lòng mà biết tha thứ, đừng tranh cãi, đừng hơn thua. Cái gì cũng có người cha của mấy con đến thì người cha sẽ an ủi mấy con. Chứ mấy con đừng có nghĩ tôi phải dày, tôi không thua chị, tôi không thua anh, tôi phải như vậy chứ tôi như vậy tôi không chịu, tôi không bằng lòng. Thì không phải, cái gì mấy con cũng bằng lòng, cũng tùy thuận, cũng vui vẻ hết mấy con, xả ra hết mấy con. Mọi chướng ngại gì mấy con cũng dẹp xuống đi, thì mấy con mới xứng đáng là con của thầy. Chứ còn mấy con cố chấp như thế này trước khác thì xứng đáng đâu. Nghĩa là nhóm Nguyên Thủy Hà Nội cũng như nhóm Nguyên Thủy Hải Phòng, cũng như nhóm Nguyên Thủy Phan Rang, cũng như ở An Giang, tất cả mọi nhóm đều là con của thầy. Thì nói là nhóm chia ra như vậy chứ thật chỉ là một nhóm Nguyên Thủy mà thôi. Thầy nói từ Nam chí Bắc chỉ là một nhóm Nguyên Thủy chứ không phải hai ba nhóm nữa. Không có nhóm này nhóm kia, không có 5 người, 3 người, 10 người, nhóm tôi 10 người, nhóm kia 20 người, mà toàn bộ cả những người con của thầy là một nhóm, là nhóm tu học theo Nguyên Thủy, sống đạo đức lành, người không làm khổ mình khổ người, chỉ duy nhất là một chứ không hai. Nói ra cho nhiều là tại vì mình ở cái vùng đó mình là được.